Sếp Al Capone tập thứ 16. Thằng đó là Gary Marlon chứ ai?
Hắn mặc đồ kẽn, áo dạ hội thắt nơ, mang giày cá sấu lăn bóng, không hiểu đã đứng sau lưng lão mập và Frenity hồi nào mà không có ai biết. Mày kỳ xì muốn rú lên một tiếng ngạc nhiên khiếp đảm mà cũng không được. Bất ngờ quá, táo bạo quá, bất ngờ vì lão không ngờ là Gary Marlon lại mò tới đây sau buổi chiều bị thiên chuyển. Táo bạo vì chỗ này là nơi ăn chơi khét tiếng nhất Chicago, là sao quyệt của Frenity, an ninh tụi nó đặt cả trong lẫn ngoài cho đến cả trăm đứa. Sao chỉ có một mình thằng Gary Marlon dám dẫn sát tới? Kẹt hơn nữa, kẻ thù của Gary Marlon là thằng Frenity đang ngồi đây sát ngay mình trước mắt nó. Nếu có cuộc đấu súng xảy ra tại chỗ này thì chắc chắn lão khó mà đi về còn nguyên một miếng. Thằng Gary Marlon là thứ dữ, nó đã dám vào đây tức là không sợ và đã có chuẩn bị đầy đủ. Còn thằng Frenity và đám đàn em thì sức mấy mà tụi nó để cho thằng cốm này tung hoành ngay giữa tại bản doanh của nó như nó đã làm với thằng Wade cách đây mười mấy năm. Lão cảnh sát ngồi im cứng ngắc như bị trời trồng, không biết phản ứng ra sao, ăn nói cái gì. Ngày lúc ấy Frenity đánh hơi thấy cái gì lạ lạ quanh đây, cũng xoay người để nhìn thấy thằng cảnh sát mà nó thề sẽ uống máu ăn gan đang đứng sừng sững sau lưng từ lúc nào. Ra thì nó đang cầm cái phong bì $5,000 vừa trút gọn ra khỏi tay lão Mike Casey, miệng cười cười rất đểu. Nó làm lẹ quá và êm quá, cả hai thằng cận vệ của Frenity ngồi sát bên mà vẫn chưa biết gì. Phản xạ tự nhiên không kịp suy nghĩ, Frenity lẹ làng thò tay vô trong lần áo vest mò cây côn 45 lừng danh, nhưng bàn tay nó vừa chạm tới bắn súng, chưa kịp kéo ra thì cái họng cây Smith Wesson to tổ bố và đen thùi lùi của Gary Marlon đã chĩa thẳng vào màng tang nó. Mày nhúc nhích, tao thổi cái sổ của mày á ra khỏi đầu liền tức thì. Mãi đến lúc này hai thằng cận vệ của Frenity mới biết là có biến, liền phóng xuống, chân vừa đứng vững trên sàn nhà là đã thấy hai cây Tommy Gun như từ đâu không biết bay ra trên tay chúng, chĩa thẳng vào lưng Gary Marlon. Trong nhà hàng lúc đó, mới đầu chỉ là một vài tiếng rú, nhưng vài tiếng kéo thêm nhiều tiếng khác và chỉ một thoáng sau, cả nhà hàng nhốn nháo. Khách hàng tranh nhau chạy ùa về cả một góc, đạp đổ bàn ghế ngổn ngang, la hét sùm, làm như không chạy kịp thì sẽ chết vậy. Kể từ những ngày máu lửa giữa Sếp Al Capone và cánh Coso Liosimo cho đến nay đã hơn năm, Chicago mới thấy lại những cảnh này. Ngay lập tức, tụi an ninh nhào ra làm việc liền. Chúng nó ngạc nhiên khi thấy trên quầy rượu, một thầy đại quý cảnh sát, một thằng ăn mặc bánh bao, Sếp Frenity của tụi nó cùng hai thằng cận vệ đang chĩa súng vào nhau. Chưa ai nói gì, cũng chưa ai có khai hỏa cả, vậy mà không phải đại biến, đỡ lo. Ở đây thỉnh thoảng cũng có vài thằng say rượu lên cơn phá phách đôi chút để ngày hôm sau phải thức giấc trên cái giường của nhà thương. Chúng nó tà tà bước lên quầy rượu tính coi thử thằng này uống đã bao nhiêu chai mà dám cả gan móc súng ra dọa ông phủ tá. Đang xếp đội hình hùng hổ đi lên, thằng trưởng toán tình mắt nhận ra Gary Marlone ngay. Nó dừng lại, xua tay nhặn lên và la lối om sòm. Ê, tốt tốt, đụ mẹ tốt, phụ tá Frenity á, đang bị thằng Gary Marlon chĩa súng vô màng tang kìa, đụ mẹ lui hết đi, xuống lẹ, cấm tụi mày không được lãng quảng, mẹ tao biết tính cái thằng này, nó chĩa là nó nổ thiệt chứ không có đùa đại giai đâu, để mình tao lên coi thử coi. Đám lâu la khựng lại, từ từ lui. Khách hàng sau một phút hốt hoảng la ó không nghe thấy tiếng súng nào và chẳng nhìn thấy ai lăn quay ra chết như mỗi khi, thì từ từ lấy lại được bình tĩnh trở lại. Mọi người đều dán mắt nhìn lên khu quầy rượu là chỗ hình như đang có chuyện lộn xộn đang xảy ra. Chỉ nghe một cái soạt là Gary Marlon đã móc được cây côn 45 của Frenity ra khỏi vỏ cầm gọn trong tay. Một cái chân nhấn nút thiện nghệ là băng đạn trong cây súng tuột ra ngoài. Một tay vẫn giữ cây rulo chĩa vào màng tang Frenity, tay kia với cây côn 45 nó hạ mau xuống, chụp được băng đạn, thảy cả hai thứ lên mặt bà. Hai thằng đàn em sấn tới thêm một bước nữa, chĩa mấy cái nòng cây Tommy Gun gần ngay sau lưng của Gary Marlon. Gary Marlon chẳng thèm quay lui, nhìn Frenity gằn từng tiếng. Mày muốn gì? Muốn tiếp tục chơi cạn láng hay là muốn nói chuyện đàng hoàng? Muốn ngừng á, thì bảo hai thằng đằng sau lưng của tao lui ra. Tao chỉ nói chuyện riêng á, cần nói với Mike Casey thôi, không có dính dáng gì tới mày. Còn muốn tiếp tục chơi với tao nữa thì tao cũng đéo cần. Có cái điều á, sọ mày là cái sọ đầu tiên bị thổi nát bấy ra nhờ. Đồ mẹ, dân chơi thiện nghệ như mày thì biết á, sức tàn phá của cây Smith Wesson này mà. Nói xong là ngón tay của Gary Malone thò ra kéo ngược cái cò mổ của cây súng sáo ra sau, nghe đến cắt một tiếng. Ngon lành như thằng Frenity mà cũng muốn vải đái ra trong quần. Tiên sư, nó không lạ gì cái tính tình và khả năng của thằng cốm du côn nhất Chicago này. Nhưng cái nó không ngờ là thằng này đã trên 40 tuổi rồi, sao mà còn lanh lẹ quá chừng. Mãi đến hôm nay, Frenity mới biết vì sao sếp của mình từ xưa tới giờ ngán nó một mực. Frenity quay nhìn hai đứa đàn em. Ê, đồ mẹ, nãy giờ sao không ngon lành một chút? Bây giờ thì có nước mẹ gì nữa mà súng dưới ống. Mẹ dẹp cha cái vụ đó đi, cút xuống dưới nhà cho tao yên chuyện. Tao lo thân tao được rồi, mẹ toàn là đồ ăn hại. Quát tháo như vậy, nhưng trong lòng Frenity cũng chỉ nghĩ đến cây Smith Wesson đang kề sát màn tang nó. Nó biết Gary Malone không khùng đến độ phải nổ bậy ra đây, nhưng chỉ sợ đàn em sơ sẩy phản ứng bậy bạ là đời nó tiêu. Khi nhìn lùi thấy đám đàn em của Frenity đã rút hết, tập trung đứng thành một nhóm phía dưới ngó lên, Gary Malone mới từ từ hạ cây súng. Coi được, mày á cũng là thằng biết điều. Để tao lặp lại, như đã nói, tao có chút chuyện cảnh sát muốn bàn riêng với ông đại quý Mike Casey để thôi, không có dính dáng gì tới mày, nên cứ ngồi yên. Tao xin lỗi vì tao phải chĩa súng vô màn tang mày. Cái cách tật của tao xưa nay như vậy nó quen rồi, mày thông cảm. Tao không làm vậy thì không sao sống nổi đến ngày hôm nay. Trước hai cặp mắt còn kinh ngạc của Frenity và Mike Casey, Gary Malone đút cây rolo vô thắt lưng, lùi bước rồi kéo ghế ngồi giữa hai người, mắt vẫn không rời cây Colt 45 đang nằm hớ hên trên bàn. Bây giờ, mày có thể bảo mọi người trở về chỗ ăn uống như thường được rồi. Mày thấy không, tao cũng là dân biết điều như mày mà. Đâu muốn làm tụi mày thiệt hại làm chi. Hề, uy tín của The Red Hawks ở Chicago này ai mà không biết. Biểu cái đám an ninh ăn hại của mày, cút cha nó đi luôn đi. Tụi này mà còn làm việc dưới quyền tao thì tao đuổi cổ mẹ nó đi hết rồi. Đúng như mày nói, toàn là một thứ ăn hại. Frenity tức muốn học máu ra, thằng này quả là đáng sợ. Ngang nhiên xông vào đại bản doanh của người khác như chỗ không người, chỉ súng uy hiếp gia chủ rồi bây giờ còn lớn tiếng chê đám thủ hạ không biết làm việc thì thiên hạ chỉ có một không hai. Mà nó vừa nói vừa cười nghe muốn lộn gan lên đầu. Frenity liếc nhìn cây côn 45 của mình còn một viên đạn trong cơ bẩm để trên quầy rất vừa tầm tay. Nhưng nhiều kinh nghiệm như thằng cốm này chắc chắn nó phải biết dù không còn băng đạn, súng vẫn còn một viên trong cơ bẩm. Biết vậy thì chắc nó phải đề phòng. Hay nó tính âm mưu quái quỷ cái gì đây? Thôi thì bây giờ cứ nghe lời nó cái đã. Chút nữa hẳn hay. Frenity ngoắc tay, gọi một thằng trưởng ban nhạc tới nhắn nhủ mấy điều. Không có chuyện gì đâu. Cho nhạc lên đi. Bảo mấy thằng an ninh rút hết khách khứa biểu họ về chỗ cũ tiếp tục ăn chơi cho thoải mái đi. Lẹ lẹ lên. Thằng nhạc trưởng rút lui. Chỉ một lúc sau là tiếng kèn, tiếng trống, tiếng đờn lại nổi lên. Khách khứa ăn nói, đùa giỡn nhộn nhịp như cũ. Frenity lại liếc nhìn cây Colt 45 nằm chình ình rất là cám dỗ. Chỉ cần một viên đạn thôi. Nhưng bắn hay như nó thì đâu cần tới viên thứ hai. Chỉ một tiếng hoành thôi là cái gáo dừa của thằng cảnh sát chó đẻ này sẽ nát ra như cám. Những ý nghĩ trong đầu Frenity làm sao qua khỏi được cặp mắt tinh đời của Gary Malone. Hắn chụp cây côn 45 kéo cơ bẩm. Viên đạn văng ra ngoài, Gary Malone ngắm nghía cây côn 45 nơi tay.
Đeo súng á, có giấy phép không mày? Đụng mẹ cơ bẩm á, sao nhẹ quá trời? Chắc cái lò xo á, hoàng lực đã bị thiến đi mất một khúc á, để bóp cò cho nó chính xác phải không? Làm sao qua mắt tao được? Hỏi thiệt, mày đã bắn chết mấy thằng với cây súng này?
Frenity lầm lì ngồi im, không nói cũng không thèm ngước mắt lên nhìn Gary Malone. Nó chỉ sợ nếu nhìn thấy cái mặt của thằng cốm này lần nữa sẽ không nhìn được, bèn nhào tới ăn thua đủ thì sẽ có chuyện lớn. Đụng độ có thể xảy ra bất kỳ ở đâu, nhưng không thể ngay tại The Red Hawks sang trọng này được. Chỉ thị của sếp Al Capone đã rõ ràng.
The Red Hawks là đất bất khả xâm phạm.
Hơn nữa sếp đã có lệnh là không được động đến lông chân của nó mà. Thế này thì rút lui là thượng sách. Frenity vừa tính đứng lên thì một bàn tay của Gary Malone đã chụp cứng bắp đùi của nó.
Đi đâu bây giờ mày? Mà ai cho mày đi? Ngồi đây á, lát tao có chút chuyện nhờ.
cực chẳng đã, Franity ngồi lại xuống như cũ. Gary Malone để cây côn 45 lên mặt bàn, đẩy về phía nó.
Của mày đó, mày cất đi, tao sẽ nhờ mày một chuyện.
Franity chụp cây súng nhét vô bao, vẫn lầm lì không thèm nói một câu. Bây giờ trên quầy rượu là ba người ngồi với nhau coi rất an lành. Không ai có thể ngờ được là một cuộc tàn sát suýt chút nữa đã xảy ra cách đây 10 phút đồng hồ. Lão Mikey lấy lại được bình tĩnh, nãy giờ mới nói được một câu đầu tiên.
Gary, mày vừa ăn cướp trắng trợn, đưa cái phong bì lại cho tao.
Gary Malone mắt vẫn không rời thằng Franity, đáp trống không.
Ông à, muốn lấy lại hả? Được, nhưng ông phải cho tôi biết trong cái phong bì này đựng cái gì.
Mày Casey gầm lên.
Đựng gì á, là chuyện riêng của tao. Mày đừng quên là mày á, vừa phạm tội ăn cướp, tao á, có thể lôi mày ra tòa.
Mọi sinh hoạt trong nhà hàng đã trở lại bình thường. Đám lâu la của Franity cũng rút đi đâu mất tiêu. Gary Malone vẫy vẫy tay gọi thằng bồi kêu Bali Double, rồi mới từ tốn nói với mày Casey.
Ông á, cứ việc lôi tôi ra tòa, bằng chứng còn đây. Ở tòa án, cả Chicago sẽ nhìn thấy trong cái bì thơ này đựng những gì.
Mày Casey kẹt cứng, không thể dùng vũ lực để lấy lại cái phong bì, mà làm lớn ra thì mình sẽ bị thiệt thòi mà nhất. Trong một giây suy nghĩ, lão thấy chỉ có một giải pháp hay nhất là để giải quyết cái vụ này. Giết mẹ nó đi, cái thằng có mất dạy đang ở trước mặt của mình. Nhưng ai sẽ giết? Chắc chắn lão không dám nghĩ đến chuyện chính mình sẽ làm, chỉ có bọn Capone mới làm được chuyện này. Thằng bầu đặt mâm lên bàn, nhấc ba cái ly rượu, Gary Malone đưa cho nó tờ giấy bạc $10.
Đây là tiền buộc bo riêng cho mày, tiền rượu tính hết cho đại ca Franity.
Gary Malone lịch sự đẩy cho Mi Casey một ly rượu.
Uống đi, lát nữa còn nhiều mà ngoạn mục.
Gary Malone thò tay móc cái phong bì thả lên mặt bàn, Mi Casey tính chụp lấy, nhưng Gary Malone đã kèm cứng cánh tay hắn.
Đâu có được, ít nhất ông phải nói cho tôi biết trong phong bì này đựng cái gì. Tao đã nói rồi, đừng gì là chuyện riêng của tao, đừng có hối lỗi thôi.
Tuy nói cứng nhưng Mike Casey cũng từ từ sủi cánh tay. Malone cười gằn làm một hơi cạn nửa ly rượu.
Ha ha, tôi có thể đề nghị hay hơn, khỏi kẹt cho ông á mà khỏi kẹt tôi.
Hả, đề nghị gì?
Ông trả cái bì thơ này lại cho thằng Franity, rồi hủy bỏ cái lệnh thuyền chuyển của tôi đi. Tôi sẽ quên chuyện này.
Mike Casey giãy nảy lên phản đối.
Ê, đâu có được, đâu có được. Cái bì thơ này không có dính dáng gì đến chuyện thuyền chuyển của mày hết. Đừng có bày đặt. Mày mà dám dở giọng côn đồ với tao hả?
Gary Malone nhìn lão đại quý cảnh sát.
Thật không? Cũng xin báo cho ông biết là tôi đã ngồi ngay sau lưng ông từ lúc ông mới bước vào. Những gì ông và Franity nói về tôi á, làm sao tôi không có nghe được.
Mày Casey cứng họng ngồi im. Gary Malone bỗng nổi giận.
Đúng mẹ, đã đến nước này á, thì khỏi cần thắc mắc để làm gì. Để tôi coi thử trong phong bì này chứ cái con mẹ gì.
Gary Malone chụp cái phong bì xé toạc ra rồi lật ngược, để mấy sấp bạc đổ xuống nằm dài trên bàn.
À, ít nhất là 5,000, đúng không Frank?
Không ai trả lời. Gary Malone nắm gọn số bạc trong tay.
Tùy ý ông đại quý. Tôi cho ông hai giải pháp để chọn lựa. Một là tôi có thể đem số bạc này đến ông biện lý Morgan ngay liền bây giờ để xin cái án lệnh truy tố ông. Hai là ông phải trả số tiền này lại cho thằng Franity. Tôi sẽ quên hết mọi chuyện. Dĩ nhiên, ngày mai tôi vẫn đi gác đường như thường.
Mày kỳ gì không biết ăn nói làm sao. Đối với Gary Malone, hắn ghét cái màn kèn cửa mất thì giờ, bèn đứng dậy nhét mớ bạc vào túi.
Tôi không có thì giờ ngồi đây kèn cửa như đàn bà. Tôi đi đây. Tôi tới nhà ông biện lý mà trễ quá tôi sợ phá giấc ngủ của ổng.
Mày Casey giật mình níu tay hắn.
Ê, khoan Gary, anh em không làm gì mà nóng vậy, hắn ngồi xuống đây chút đã. À, ông đổi ý.
Mày Casey trả lời rất nhỏ, giọng mệt mỏi đủ để cho Gary Malone nghe.
Ê, thôi quên chuyện này đi, ngày mai trở về nhiệm vụ cũ.
Gary Malone gật đầu tỏ dấu hài lòng, hắn ngồi xuống móc sắp giấy bạc thảy lên bàn nhìn Franity.
Tiền có mày đây, thằng chó đẻ, cầm lấy đi.
Franity nhìn Mike Casey chờ phản ứng, lão cảnh sát gật đầu chán nản. Đúng ra, ngay từ lúc nhìn thấy Gary Malone, Franity đã biết mọi chuyện coi như hỏng.
Trông chờ gì nơi cái thằng cảnh sát già khiếp nhược này, nó bây giờ mới hiểu tại sao Chicago này với 5.000 nhân viên cảnh sát mà bọn ăn cướp như nó vẫn tung hoành như chỗ không người. Hạng cảnh sát như May Casey thì mạng của mình giữ còn chưa xong nói gì đến luật pháp. Franity thò tay gom bó bạc cất vào túi. Gary Malone nhìn nó nói luôn. Tao cũng quên nói cho mày biết là tao tạm giữ lại 5 tờ giấy trăm để trả chi phí cho tao đã mất công tới đây. Franity nhún vai, nó lấy 5 tờ giấy, chứ 10 tờ thì cũng chỉ biết ngồi cười trừ mà thôi. Gary Malone nốc cạn ly rượu, đứng lên vỗ vai thằng mafia lừng danh, nghe đánh bốp một tiếng.
Tao giọt á, nghe không cả thằng chó đẻ. Đừng có dở trò này kia, đủ mẹ tao á mà trở lại tao đốt rủa cái quán con ngựa đỏ này, cho nó thành con ngựa rô tây luôn.
Franity tím mặt lại, Gary Malone quay sang ông cảnh sát nói luôn.
Ông có nhớ tôi nói chiều nay không? Cờ vào tay ai là người ấy phất. Xem chừng cờ đã tuột khỏi tay ông rồi. Hey, mà thôi, chúc ông một đêm nhậu nhẹt vui vẻ.
Mike Casey dương cặp mắt tóe lửa nhìn Gary Malone, cứ coi như là mình thua nó một kèo. Lần đầu tiên trong đời lão bị thằng này phục kích ngay tại quán rượu, mà nó phục kích đẹp quá, tán chứng rành rành hết đường gỡ. Cái đau nhất không phải là vì lão không giam thằng này được trong ty, mà uy tín của lão với tụi El Capone coi như bị tiêu tan trước sự chứng kiến của thằng đầu trâu mặt ngựa. Lão hất đầu rồi quay đi chỗ khác tránh tia nhìn sắc sược của Gary Malone. Trong lòng lão suy nghĩ ráo riết để tìm một kế hoạch mới. Gary Malone rất đẹp trai trong bộ đồ dân sự may cắt đúng thời trang, nên coi chẳng khác một tay chơi thượng thẳng của Chicago, tà tà rảo bước. Franity nhìn theo, bất chợt nó cảm thấy thằng cốm này quả là một địch thủ đáng ngại, hơn xa nó về mọi phương diện, từ cách ăn nói, cách hành động, cách đi đứng, cho đến sự lì lợm và mưu kế. Chờ cho Gary Malone khuất bóng, May Casey hỏi Franity.
Chủ em nghĩ sao?
Ê, sao cái mẹ gì, kế hoạch của sếp coi như không thi hành được rồi.
Tao có một ý kiến này.
Ê, gì?
Cho nó mặc áo sơ mi gỗ là yên chuyện hết. Nó là thằng bướng bỉnh cuối cùng còn lại của Chicago.
Franity chán nản lắc đầu, mồi một điếu thuốc.
Ê, lệnh của sếp là phải để nó sống.
À, để nó sống? Lệnh gì kỳ quặc vậy?
Sếp muốn xài cái thằng này. Sếp nghĩ một ngày nào đó nó sẽ về đầu quân với sếp.
Mike Casey tuy biết rằng Gary Malone không phải là cái hạng đi bán thân cho quỷ, nhưng ai biết được, bởi đời đổi thay mà. Suy nghĩ và tính toán của tuổi trẻ thường khi ít giống tuổi già, vì ở tuổi già người ta cảm thấy mình yếu đuối hơn sau khi đã tiêu hết cái số vốn quý giá là thời gian. Thằng Gary Malone mà về với El Capone thì không những chỉ Chicago thôi, mà cả nước Mỹ này sẽ loạn. Cái tai hại gần nhất là lão thấy số lương tháng thứ hai mà lão đang hưởng của El Capone có thể bị thuyên giảm hay không chừng giảm mất luôn. Gary Malone và Mike Casey là hai thái cực đối chọi với nhau. Tuy ngày xưa cả hai có thời là bạn bè thân thiết, lão có ý định giết Gary Malone. Casey làm hết ly rượu, tối nay uống cái gì vô cũng thấy đắng quá chừng. Lão chùi miệng.
Mày nghĩ thằng Gary Malone sẽ có ngày cộng tác với sếp El Capone?
Ê, không bao giờ.
Tại sao?
Không biết. Không thể giải thích được. Mỗi người có một trực giác khác nhau. Nó sẽ không bao giờ trở thành một mafioso hết.
Mày Casey tố thêm một câu vớt vát. Đã biết nó như vậy mà không lo diệt trừ sớm, e sau này có hối hận cũng không có kịp.
Franity lắc đầu.
Ê, sếp có bộ óc riêng của sếp, tôi không có nói được.
Mày đừng lo, một ngày nào đó sếp của mày sẽ nhận ra cái lỗi lầm của mình. Ngày đó, chính tôi sẽ kề cây côn 45 vào họng nó bóp cò.
Tối đó, lão Mike Casey ở tại The Red Horse cho đến 2 giờ sáng mới chạnh chọn bước về. Trên đường về, lão nôn quẻ tùm lum trên xe. Chương 15. Catherine dọn xong bữa cơm tối. Chờ đến hơn 9 giờ thì Elliot Ness mới về đến nhà. Nhìn thấy chồng, nàng tự nhiên không cầm được nước mắt khóc òa lên. Sáng nay đọc báo, Catherine đã biết tất cả về sự thảm bại của chồng. Anh ấy đã bị lừa một vố ra gì.
Nàng biết chồng mình sẽ không đầu hàng, chắc chắn chàng sẽ chiến đấu để thực hiện cho bằng được những gì chàng tuyên bố.
I come here to get Capone.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tiêu tủy, đôi mắt trũng sâu xuống vì mệt mỏi, Catherine cảm thấy thương chồng quá đỗi. Sau cái hôn, Elliot Ness mỉm cười gỡ vòng tay nàng ra, rồi hỏi nhẹ nhàng.
Con đi học có gì lạ không em?
Rất tốt, bé đã vừa đi ngủ hồi nãy. Anh đừng lo cho con, em lo cho anh kìa.
Ness cười.
Em đừng lo cho anh. Anh lo cho thân anh được mà, hai mình vào thăm con rồi ra ăn cũng còn kịp.
Hai người đi vào phòng ngủ con gái, đứng lặng im trong bóng tối ngắm đứa bé, nhìn đứa bé thiêm thiếp, môi hồng nằm ngủ trong mộng đẹp. Ness cảm thấy cuộc chiến đấu của mình ít nhất có một điều an ủi. Chàng đang chiến đấu cho cái thế hệ trẻ ngây thơ này của Chicago và của toàn quốc. Chàng muốn khi chúng nó lớn lên sẽ được sống trong một xã hội Mỹ thanh bình, không có tội ác, không có cảnh đĩ điếm đầy đường, không có những cảnh bắn giết nhau rùng rợn giữa thành phố. Chàng nhẹ nhàng đi đến gần bên con, đặt trên má đứa bé cái hôn. Bé gái xoay người, miệng mơ màng cười thật tươi. Khi ngồi vào bàn bắt đầu bữa ăn tối, cầm chiếc khăn trải rộng trên đùi, Ness mới cảm thấy thoải mái thật sự. Gần hai ngày qua, những biến cố dồn dập làm cho thần kinh của người cảnh sát liên bang căng thẳng quá mức. Đây là lúc duy nhất mà đầu óc chàng không nghĩ đến El Capone, đến cái chết thê thảm của Mostas, đến Gary Malone hay May Casey. Chàng dự tính sẽ quên hết tất cả mọi chuyện để thưởng thức món bít tết tuyệt hảo vợ chàng đã làm. Catherine cũng cảm thấy vui lòng khi thấy chồng hầu như đã quên hết mọi chuyện để dùng bữa tối. Hai người nói chuyện thời tiết gió mưa, cố tránh cái đề tài sầu thảm Al Capone. Trăng miệng xong, Catherine pha cho chàng một ly cà phê nóng hổi. Ness mồi điếu thuốc, nhả khói vu vơ. Đã đến lúc cần phải nói cho Catherine về chuyện chàng tính làm.
Catherine, anh muốn nói với em điều này.
Nàng đã chờ đợi giây phút từ lâu nên rất bình tĩnh.
Em nghe.
Em có đọc báo sáng nay không?
Có, em thấy hình của anh.
Ness cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống.
Em biết anh đã tuyên bố với báo chí những gì, và hơn ai hết, em hiểu tánh của anh. Những ngày sắp tới sẽ là những ngày khó khăn cho anh và có thể cho cả em nữa.
Em hiểu.
Anh sẽ không bao giờ rời khỏi thành phố này nếu không nhốt được cái thằng khốn đó sau mấy lần song sắt nhà tù.
Lần đầu tiên nàng tò mò về công việc của chồng.
Em biết tính của anh á. Anh nói là anh làm, nhưng anh chỉ có một mình. Em nói anh đừng có buồn nha, em sợ anh khó thành công.
Elliot Ness hít xịt một hơi thuốc lá.
Em nói đúng, nhưng anh sẽ không có cô đơn, anh sẽ kiếm ra người.
Hi, từ qua thỉnh đúng.
Có thể, nhưng anh thích tìm người ở Chicago hơn.
Em nghĩ nếu anh chịu khó tìm chắc sẽ kiếm được.
Không lẽ cả ty cảnh sát mà không có lấy một người đáng tin cậy sao?
Ness cười. Có một người, nhưng hắn không có thích anh.
Tại sao vậy?
Anh không hiểu. Anh đã đề nghị với hắn mấy lần nhưng vô hiệu quả.
Ông cốm này rất giỏi, hơn hẳn anh về phương diện nhiều phương diện.
Nếu có được hắn, anh sẽ thành công. Nhưng anh đã dùng đủ cách mà hắn vẫn không có thay đổi ý kiến.
Hắn đang giữ chức vụ gì?
Hey, cảnh sát gác đường.
Tại sao vậy? Phải là cảnh sát gác đường?
Tại vì Chicago là thiên đường của tội ác. Những thằng ăn bẩn, những thằng côn đồ thì nắm giữ chức vụ quan trọng. Còn người lương thiện đàng hoàng thì bị đại đi, bị giao cho những công vụ không có quan trọng như gác đường.
Hai người im lặng một lúc. Ness mồi một điếu thuốc lá khác.
Em hiểu tại sao anh thất bại cái vụ đột kích vừa rồi không?
Vì anh ngu si đến độ đi thông báo địa điểm tấn công cho mấy thằng cảnh sát biết trước. Từ ra về sau, anh sẽ đích thân đi làm lấy. Anh sẽ nghĩ ra một kế hoạch tìm kiếm các lò nấu bia của chúng nó.
Bằng cách nào?
Em biết, bất cứ cơ sở làm ăn nào cũng vậy. Có hàng bán ra tức cần phải có được tiếp tế. Xưa nay các nhân viên của sở bài rượu chưa bao giờ kiếm được các lò nấu rượu, là vì những người này đã được chúng nó cho ăn ngập mặt. Anh nghĩ nếu mình muốn tìm được cũng không có khó. Chỉ chịu khó theo dõi cái tiệm nào đó một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến khi nào chúng nó xách xe tới tiếp tế rượu, thấy nó rồi, cứ việc bám theo thì bao nhiêu cái lò bí mật lại không kiếm ra. Đó là chuyện quan trọng anh muốn nói với em ngày hôm nay. Những ngày tới anh sẽ đi sớm và về rất trễ, hoặc nhiều khi sẽ không có về nhà trong mấy giờ, trong mấy ngày luôn. Anh muốn cho em biết để chuẩn bị. Ý, em quen rồi. Nàng nhìn Ness mỉm cười. Anh tính ngồi chỗ nào mà canh cái mặt của anh từ đằng xa người ta đã ngửi thấy chất cốm rồi, làm sao mà lừa ai được. Elliot Ness cười theo. Thiệt à, nhưng báo tin mừng cho em biết, anh sẽ lột xác để trở thành một dân chơi chính hiệu của Chicago. Anh sẽ đi may đồ, đôi giày da cá sấu anh còn để ngoài xe, quên đem vô đó. Anh nói thật. Thiệt mà. Trước khi đi, ông tổng giám đốc có dúi vào tay anh 2.000 đô để làm quỹ đen. Ông ta dư vét hết cả tổng nhà chỉ có thế, và bảo anh rằng nếu tiêu hết mà chưa vượt được thằng Al Capone thì ráng lấy tiền túi ra mà chi phí. Ý, tổng nhà ngân khố của anh thiệt là kỳ cục. Mỗi tháng in ra không biết bao nhiêu triệu đô la, mà sao keo kiệt thế? Vậy anh mày sắm hết bao nhiêu rồi? À, chừng 500 đô. Ý, 1/4 số tiền quỹ rồi. À, đúng vậy. Anh tính sẽ tiêu thêm 1/4 nữa trước khi nắm vững tình hình về các lò nấu rượu của thằng Al Capone. Anh sẽ còn lại có 1.000 đô chẳng. Ness cười nửa đùa nửa thật. Đúng, 1.000 đô để tiêu diệt một đế quốc giàu 100 triệu đô la không phải là chuyện đáng làm sao. Catherine không cười, nàng nắm chặt tay Elliot Ness. Em biết anh sẽ thành công. Ness, em sẽ hãnh diện làm vợ của anh. Ngày nào đất nước này còn những công dân như anh, ngày đó Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ còn xứng đáng để cho cả thế giới noi gương. Hai người ngồi nói chuyện đến khuya. Tối đó, Ness ngủ một giấc ngon lành. Chương thứ 16. Tính thì dễ vậy, nhưng phải mất 3 tuần lễ và tiêu gần 1.000 đồng. Ness mới phân ra được vài chỗ nấu bia của bọn Al Capone. Thằng ăn cướp này quả là một tay đáng sợ. Nó cẩn thận và đa nghi hơn chàng tưởng. Tuần lễ đầu tiên đóng vai một khách hàng sộp trong bộ đồ cắt mới toanh, chàng đã la cà nhiều chỗ, rủ nóc như điên, bao gái thả vàng. Ra điều ta đây là dân chơi lừng danh từ xa tới, chẳng được sơ mối gì. Mấy thằng bồ rượu tán gẫu, chuyện gì cũng được. Miệng mồm bô bô, nhưng hễ động tới những cái bí mật thì đứa nào đứa nấy thủ khẩu như bình. Cả đám vũ nữ, mấy em đếm cũng vậy, tiền cho bao nhiêu cũng lẻ tay bắt lấy, nhưng đừng có hòng moi được một chút tin tức gì của chúng. Kẹt hơn nữa, tiệm rượu nào cũng có ít nhất một cặp an ninh của Al Capone mặc áo bành tô kính mít ngồi lù lù trong góc. Khỏi cần phải là một cảnh sát chuyên nghiệp, ai nhìn qua cũng biết dưới lớp áo đó giấu những cái gì. Không khách hàng nào bước vào tiệm mà không qua khỏi cặp mắt cứu vợ của bọn này. Tỉnh như Elliot Ness mà nhiều khi cũng cảm thấy lạnh lạnh sau gáy. Có một lần, Ness vừa bước vào một tiệm rượu là giác quan bén nhạy của nghề cảnh sát cho chàng biết là chúng nó đã nhận diện ra chàng. Cứ nhìn vào cái bàn tay của thằng bồ rót rượu là hiểu liền, khỏi cần phải suy nghĩ nhiều. Nó rót rượu mà mặt mày thái xanh rung bay bẫy, làm như sắp sửa có nổ lớn vậy. Cho chắc ăn, Ness giáp giờ làm rớt điếu thuốc đang hút, cúi xuống nhặt lên là chàng thấy hai cái thằng an ninh đang nhìn về phía chàng thì thầm to nhỏ. Có chuyện rồi, Ness thầm nghĩ, nhưng không thể rút được. Rút thì yên đó, nhưng cả lò chúng nó sẽ báo động khắp nơi, lần sau coi như hết vào bất kỳ tiệm rượu nào. Tường kế tụ kế, mày đã lỡ biết thì tao cũng chả thèm giấu giếm làm gì. Chàng ngoắc thằng bồi. Tội nghiệp, từ nãy thằng nhỏ hình như đã nhận được mật hiệu của đám an ninh nên biết là có chuyện. Hờ hải bước tới, Ness gằn giọng. Mày á, biết tao là ai không mày?
Dạ không.
Thiệt không?
Thật.
Ness móc cái mọc cảnh sát liên bang bằng bạc trắng xóa thải lên quầy nghe đến cạnh một cái.
Elliot Ness, nhân viên liên bang, mày có nghe tên tao chưa?
Thằng bộ rượu bây giờ mới bật ngửa. Tưởng ông khách là tay súng nguy hiểm từ đâu tới nên tụi an ninh báo động tùm lum. Té ra là anh chàng Elliot Ness to mồm, cảnh sát đặc vụ của tổng nhà ngân khố, người đã từng lỡ giải tuyên bố I come here to get carbon dạo nào. Vậy thì đâu có gì đáng sợ. Vẻ sợ hãi biến mất, thằng bồi cố gắng nhìn kỹ Elliot Ness, làm như ráng phân tách coi cha nội này mình đồng giả sắc gì mà ăn nói bạo mồm miệng quá cỡ. Sự thay đổi trong ánh mắt của thằng bồi làm sao qua được mặt chàng. Đủ mẻ, phải biểu diễn thêm một màn côn đồ như thằng Gary Marlon rồi. Thực ra, Elliot Ness không phải là một tiếp cảnh sát như Gary Marlon. Giữa chàng và hắn có nhiều điểm khác nhau. Gary Marlon sinh ra trong một gia đình có máu cảnh sát trong người, lớn lên và trưởng thành từ vỉa hè đẫm máu. Còn chàng xuất thân từ một gia đình giáo dục và đã tốt nghiệp đại học đàng hoàng. Nhưng nhiều khi trong cái nghề bạc bẽo này, bạo lực cũng là câu trả lời cho nhiều trường hợp. Chàng biết những gì sắp làm, không có trường hợp cảnh sát nào giải và hơn nữa trái luật. Nhưng giây phút này, làm một là để lộ tẩy và hỏng kế hoạch, hai là phải nhanh trí kiếm một lối thoát. Thằng bộ này có thể là lối giải thoát cho kế hoạch của chàng. Phần thứ 16 của Sếp A Capone đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 17.